Thưa đại chúng, hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2007, hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ 10 của Quy Sơn Cảnh Sách. Có phải không? Mình có lộn hôm nay? Bài 10. Một mai ngã bệnh tại giường, các khổ tranh nhau bức ngặt. Bây giờ mình chép văn xuôi thôi nghe. Một mai đau liệt chiếu giường, biết bao khổ nhọc buộc ràng ngặt thai. Nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớn, nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớn, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu. Chỉnh e đường trước quạnh hiu, chỉnh e đường trước quạnh hiu, mù mù chưa biết về theo chỗ nào, mù mù chưa biết về theo chỗ nào, rài mới biết làm sao nên chuyện. Rài là gì? Tức là hôm nay đó. Rài mới biết làm sao nên chuyện. Đến khác mà đạo diễn kịp đâu, đến khác mà đạo diễn kịp đâu. Giận mình sớm chẳng dự tu, giận mình sớm chẳng chịu tu. Tuổi già chứa chắc một bầu tội khiên, tuổi già chứa chắc một bầu tội khiên. Khi gần chết múa men trợn trạc, khi gần chết múa men trợn trạc, cơn hải hùng sớm xác khổ thai, cơn hải hùng sớm xác khổ thai. Vừa khi lưới thủng chim bay, vừa khi lưới thủng chim bay, khởi đầu thần thức theo rài nghiệp duyên, khởi đầu thần thức theo rài nghiệp duyên. Như người mắc nợ tiền bạc thiếu, như người mắc nợ tiền bạc thiếu, ai mạnh hơn trước níu trước đòi, mối lòng nhiều chẳng khúc nôi. Chỗ nào triệu nặng chỉnh rồi phải xa, chỗ nào triệu nặng chỉnh rồi phải xa. Cơn vô thường con ma sát quỷ, cơn vô thường con ma sát quỷ, hối hả theo chẳng nghĩ chút nào. Tuổi trời há dễ dài sao, tuổi trời há dễ dài sao, tháng ngày há dễ lúc nào đợi ai, tháng ngày há dễ lúc nào đợi ai. Đành chưa hết đỏ đài ba cõi, đành chưa hết đỏ đài ba cõi, kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều, kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều. Ngang đây thôi, chép đủ mệt rồi ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 20, 24 câu. Mình đọc các vị dò từ từ ha. Một mai đau liệt chiếu giường, biết bao khổ nhọc buộc ràng ngặt thai. Nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớp, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu. Chỉnh e đường trước quạnh hiu, mù mù chưa biết về theo chốn nào. Rài mới biết làm sao nên chuyện, đến khác mà đạo diễn kịp đâu. Giận mình sớm chẳng chịu tu, tuổi già chưa chắc một bầu tội khiên. Khi gần chết múa men trận trạc, cơn hải hùng sấn sát khổ thai. Vừa khi lưới thủng chim bay, khởi đầu thần thức theo rài nghiệp duyên. Như người mắc nợ tiền bạc thiếu, ai mạnh hơn trước níu trước đòi. Mỗi lòng nhiều chẳng khúc nôi, chỗ nào triệu nặng chín rồi phải xa. Cơn vô thường con ma sát quỷ, hối hả theo chẳng nghĩ chút nào. Tuổi trời há dễ dài sao, tháng ngày há dễ lúc nào đợi ai. Đành chưa hết đọa đài ba cõi, kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều.
Hối hả theo chẳng nghĩ chút nào, cái này chữ nghĩ đó, cho hỏi là cho
ngã đi. Nghĩ này là nghỉ ngơi đó.
Nghĩ suy nghĩ.
Nghỉ ngơi.
Dạ, dạ.
Nó rượt hoài, nó không có dừng. Suy nghĩ vô ngã. Dạ, nghỉ ngơi. Con chữ Hán nó hay lắm. Ví dụ như hai câu này: một mai đau liệt chiếu giường, biết bao nỗi khổ buộc ràng ngặt thai. Nó là nhất triêu ngoại tật tại sàn, chúng khổ doanh triền bức bách. Nhất triêu là một sớm nào đó, một bất chợt tình cờ nào đó, mình bất thần đổ bệnh. Nhất triêu ngoại tật tại sàn, bất thần đổ bệnh nằm ở trên giường, chúng khổ doanh triền bức bách. Tức là các cái nỗi khổ nó dây quanh vậy, nó ép buộc, nó bức bách từ bên ngoài cho tới bên trong, gọi là chúng khổ doanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng. Hiểu tịch tư thổn là sớm tối gì lòng nó rất là rối loạn, trong lòng nó rất là hoang mang, nó rất là hoảng sợ. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng là nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớp, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu. Ngày dịch rất là ngắn gọn xúc tích mà rất là trung thực với cái văn bản Hán. Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, tức là con đường phía trước thì nó mờ mịt rồi không biết mình đi về đâu. Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, câu đó rất là hay nha. Tiền lộ là con đường phía trước, mang mang là nó mịt mờ vô cùng, vị tri là không có biết, hà vãng là về đâu. Mình hình dung là có một buổi chiều nào đó, mình đi đến một thành phố nào rất là xa lạ, tìm bà con, xe thì nó hết xăng rồi, mà nhà bà con thì không biết ở đâu, trời thì tối, túi không có tiền, các vị nghĩ làm sao? Rất là tội nghiệp phải không? Nó bơ vơ vô cùng, nó lạc lõng vô cùng, nó lo lắng vô cùng. Đó là trên cuộc đời này. Nhưng mà mình thử tưởng tượng thế này thì mình thấy sợ này. Mình rời cái hình hài ngũ ấm này rồi, nó đen thui, nó mịt mùng vô cùng, và phước nghiệp mình thì không có. Mình không biết là nơi nào đón nhận mình, cái nghiệp mình rớt về cái cõi nào, rớt xuống loài súc sinh, hoặc là mai phước thì trở lại loài người, phước hơn nữa lên cao. Nhưng mà nếu cả một đời mình không có lo tu, thế thì mình không có cái gì để đem theo cả. Tới chừng rời hình hài này rồi, đi vô cái cõi thâm thẳm bịt mù, không có ai là bạn của mình hết đó. Không ai giúp mình một lời một câu, tự mình giải quyết đời sống mình thôi. Cho nên tiền lộ mang mang vị tri hà vãng là vậy, bối rối vô cùng, lo sợ vô cùng. Và ở đời người ta nói những người đàn bà mang thai và sinh con là những người đi biển một mình. Đàn ông đi biển có đôi á, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Nhưng mà cái mồ côi đó nó vẫn thua rất là xa cái chuyện mồ côi của đời sống mình. Mà rời hình hài tứ đại mình ra đi, thần thức mình nó mênh mang lắm lận, cái nỗi sợ nó kinh hoàng vô cùng. Và những người mà không có chút nghiệp lành, họ đều ra đi trong quảng loạn cả. Người có cái thiện nghiệp lớn á, cái giây phút cận tử, tất cả những cái việc làm của một đời người nó hiện ra trước mắt mình. Người ta gọi là nghiệp cánh đài đó, như lên cái đài gương sáng vậy. Mọi việc của một đời người nó hiện ra. Và lúc bây giờ nếu mình cả một đời làm thiện nghiệp, bao nhiêu người hạnh phúc,
nhờ cái sự giúp ích của mình thì tự nhiên là mình cảm thấy rất là vui. Không biết mình đọc ở đâu đó, người ta nói rằng người bệnh á, tới lúc mà anh thấy chiêm bao toàn là những người thân đã chết đến thăm anh, thì anh biết là thọ mạng anh sắp hết rồi đó. Cái hiện tượng đó nó cũng giống như hiện tượng tâm thức mình vậy đó. Khi mà mình gần mất rồi thì tất cả những cái nghiệp thức của cả một đời người nó hiện lại rất là rõ ràng. Cho nên có những người họ đâm heo, giết chó, họ ác nghiệp nặng nề, tới chừng chết thì họ phải gào lên, họ rống lên, họ tru tréo lên từng hồi. Có những người họ sát sanh rất là nặng, cho nên tới chết rồi họ phải ói máu ra giống như họ đã từng chọc tiết loài heo, họ kêu cái tiếng heo kia. Và chuyện này là chuyện có thiệt. Cho nên mình không có lo tu thì đường trước mịt mờ không biết về đâu. Câu này rất là hay: tiền lộ mang mang, quỷ tri hà vãng. Câu kế đó là tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề di. Lúc bấy giờ mới biết lo lắng, nhưng mà khát nước rồi đào giếng đâu có kịp. Lúc mà mình kề cận với cái chết rồi thì thưa các vị, muốn tu một chút công đức lành tu không có kịp, muốn lại Phật một lại không có kịp, muốn niệm Phật một câu tâm mình nó cũng hoảng loạn vô cùng, không có niệm được. Mù mù chưa biết về theo chốn nào, đó là hai câu tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng nè. Rài mới biết làm sao nên chuyển đến khác mà đào diễn kịp đâu, đó là hai câu là tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề di. Tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cựu. Giận mình hồi xưa không chịu lo tu, rồi đến bây giờ tuổi già này có kịp đâu. Tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cựu. Lâm hành quy quát phả bố chương hoàng. Lâm hành là gì? Lúc gần đi. Lâm hành là lúc sửa soạn đi. Và người ta sửa soạn ra chiến trận, còn mình thì sửa soạn đi vào cõi, cõi mịt mù, cái chết. Đến khác mà đạo diễn kịp đâu, giận mình sớm chẳng chịu tu, tuổi già chưa chắc một bầu tổ khiên. Lâm hành này, khi gần chết múa men trận trạc, cơn hải hùng sấn sát khổ thai. Tức là lâm hành quy quát phả bố chương hoàng. Lúc gần chết rồi thì tay chân quơ múa rất là bất an. Thường thường cái chết của người tu á, tuyệt vời nhất là ngồi xếp bằng niệm Phật vãng sinh. Còn nhẹ hơn á, tức là cái trình độ tu còn dở, thì nằm rất là an tường, nhẹ nhàng trút hơi thở giống như người đi vào giấc ngủ. Nói cái chết rất là lành. Mà mình không có thiện nghiệp nuôi dưỡng mình, cho nên mình sợ hãi vô cùng, hoảng loạn, tay chân co rút, mắt trợn miệng méo, tay giật lên giật xuống. Đó là cái trạng thái của nghiệp thức còn rất là nặng, ra đi không có yên lành. Lâm hành quy quát phả bố chương hoàng. Rồi học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp. Học xuyên tức là cái miếng vải mà nó phủ lên cái bình thủy tinh này nó rách đi, cho nên con chim ở đó nó vượt ra khỏi cái bình bị nhốt, nó bay đi. Vừa khi lưới thủng chim bay, khởi đầu thần thức theo ràng nghiệp duyên, thức tâm tùy nghiệp. Họ dịch hai câu đó. Học xuyên tước phi là gì? Tức là cái hình hài tứ đại này nó giam nhốt thần thức của mình bên trong này. Lúc bây giờ thì đèn cạn rồi, dầu hết rồi, tứ đại này nó phân ly rồi, cho nên thức mình nó rời tứ đại nó ra đi. Thì khi thần thức nó rời tứ đại thì nó theo nghiệp. Như người mắc nợ tiền bạc thiếu, ai mạnh hơn trước níu trước đòi. Học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, giống như người mắc nợ, ai mà mạnh thì người đó kéo trước. Mình thiếu nợ ai nhiều thì họ xiết của mình trước nghe hà. Trên đời cũng thế. Rồi trong cái cõi mênh mông sau khi chết cũng vậy. Cái nghiệp mình nó nặng về cái gì thì sau khi thần thức rời hình hài này, mình rớt vào chỗ ấy thôi. Ví dụ như thần thức mình, cái nghiệp lành nó rất là lớn, cái lòng yêu thương mình nó rất là rộng. Trong cuộc sống hàng ngày mình ban bố niềm vui, mình tạo bao nhiêu phước điền, cái phước mình là phước cõi trời. Cho nên thần thức mình vừa rời là tự nhiên mình lên cõi trời. ngay trong đời sống hàng ngày này, từng ngày của đời sống anh đã làm nên cái nghiệp của tương lai rồi, chứ không cần đợi tới chết. Đó là điều rất là rõ ràng. Học xuyên tước phi thức tâm, tùy nghiệp như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Nỗi lòng nhiều chẳng khúc nôi, chỗ nào triệu nặng chính rồi phải xa. Tâm tự đa đoan tức là lòng mình bây giờ nó như một cái cuồng chỉ vậy đó, nó nhiều mối lắm. Tâm tự đa đoan nó nhiều mối vô cùng, và cái chỗ nào nặng á, thì nó rớt vào chỗ ấy thôi. Ví dụ như bình thường cái chỗ nặng nhất của mình đó là mình thương cháu nội mình hay thương con mình. Thế thì mình lay quay có khi mình trở lại, mình vốn là bà nhưng mà sao mình trở lại làm cháu, hay là làm cái người đó ở gần kề cận mình đó. Cho nên thường thường tu Bồ Tát Đạo phát nguyện là trọn đời sống tịnh hạnh là vậy. Tại vì trong nhân gian này những chúng sinh quanh mình đây đều có liên hệ máu mủ của mình trong quá khứ cả. Có khi người đó đã từng là mẹ mình, đã từng là bà mình. Có khi người đó là con mình bây giờ, nhưng mà trước kia là người hôn phối của mình. Quanh đi lộn lại mình không lường được, trong cõi luân hồi này ai là người thân của mình, ai là mẹ của mình. Và nếu cái nghiệp ái mình rất là nặng, mình không thể đi được, thế thì mình trở lại, mình làm con làm cháu gia đình. Có khi rồi kiếp trước mình là bà nội, nhưng mà kiếp sau mình trở lại làm người thân của gia đình để mình hầu hạ. Và cũng từng có những người họ tích chứa tài của, cho nên họ đi không đành, chết rồi họ làm chó giữ lại hũ vàng. Và trong truyền cổ Phật giáo chuyện này rất là nhiều. Tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy là như vậy. Nó nhiều cái khúc nôi của lòng mình, cho nên cái chỗ nào nặng nhất, nó ràng buộc mình nhất, thì mình phải rớt vào chỗ đó thôi. Cơn vô thường có ma sát quỷ, hối hả theo chẳng nghĩ chút nào. Vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định. Họ dịch hai câu đó. Cơn vô thường có ma sát quỷ, hối hả theo chẳng nghĩ chút nào. Các vị thấy là cái con ma vô thường này, tức là cái chết, nó đâu phải ở bên ngoài, mà nó ở trong đây. Nó rượt mình từng sát na. Cứ mỗi một ngày đi qua là bao nhiêu tế bào đã có dịp ra đi, bao nhiêu tế bào mới sinh ra. Và cái chết là cái vô duyên nhất của đời người. Cái nhà, cái cửa nó còn hẹn hò cái chu kỳ hoại. Cái chết nó không hẹn hò. Nó rớt cái đùng xuống đời mình lúc nào không hay. Bệnh thì có thể tiên đoán được 5 ngày, 3 ngày. Nhưng mà cái chết của con người đâu phải bệnh chết không. Nó còn vô vàn điều để làm cho con người chết chứ. Một cái đinh đâm vào chân chết, một con rắn cắn vào thân người chết, một con nhện nhện cắn vào người cũng chết nữa. Dễ vô cùng. Hôm nay đi say sẩy vậy, ngủ một đêm thức dậy, tai biến nó bất thần nó xảy ra trong lúc mình ngủ. Sáng ra thấy mình hơi thở phập phiều, đưa vô bệnh viện thì máu tràn đầy não hết, không có cách gì cứu được, là chết thôi. Cái chuyện này nó xảy ra thường lắm. Và cái cơn đau tim trên đất Mỹ này, người ta tính trung bình cái số lượng người đau tim chết rất là đông. Rồi có những cái vùng quê hương nó xa nắng mặt trời như vùng Bắc Âu á, các vị không biết có nghe điều đó hay không, tuyết quanh năm, và đặc biệt là nơi cái vùng đó con người ta hay bị cái bệnh trầm cảm rất là nặng. Thời tiết nó u ám quanh năm, mỗi năm nó có chỉ mấy tháng nắng thôi à. Thanh niên nam nữ nó mắc cái bệnh trầm cảm rồi nó buồn chán, nó đổi rồi nó không thấy thiết sống nữa, và nó tự sát dễ dàng. Và rồi những cái quốc gia tiến bộ như Nhật Bản bây giờ người ta thống kê cái số lượng tự sát của thanh thiếu niên học đường rất là lớn. Họ tàn phá hình hài, họ giết chóc sinh mạng họ bằng rất là nhiều con đường. Và nói một vòng như thế đi quay lại, thưa các vị là cái con ma vô thường này nó ở trong tự thân ta, nó giết ta từng phút từng giây của một đời người. Vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi. Tức là cái tuổi của ta nó không có kéo dài, mình dùng mọi cách mình kéo dài nó cũng không kéo dài được, nó tới chừng ngần đó thôi à. Thời bất khả đãi nghĩa là ngày tháng nó không có đợi chờ ta, nó đi qua từng ngày, qua là mất, qua là mất. Đành chưa hết đỏ đài ba cõi, kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều. Trong đây nguyên văn chữ Hán là nhân thiên tam hữu, ưng vị miễn chi, như thị thọ thân phi lượng kiếp số. Là cõi trời, cõi người và cõi súc sinh, ba cõi nhân thiên tam hữu, ưng vị miễn chi, là chưa thể vượt khỏi được, như thị thọ thân phi lượng kiếp số, là cái thọ mạng của mình nó rơi xuống rồi nó leo lên, hà sa kiếp, không biết kiếp nào thoát khỏi cái vòng tử sinh luân hồi cả. Đó là nội dung của bài này, mình sơ lược một chút. Bây giờ mình đi vô cái điều thứ hai, đó là ta nên chép một cái đại ý để dễ nhớ. Đây là đại ý ha, mình xóa một bên nha. Và xin hỏi một câu như thường lệ, quý vị thuộc đoạn thứ 9 chưa? Chưa nữa.
Cho mấy tuổi nhỏ được thuộc có thể.
Mình phải chịu khó thanh toán từng bài một. Bằng không rồi trong tương lai chúng ta cứ kéo dài cái chuyện học này tới 10 năm rồi quý vị làm sao trả bài cho tôi được. Cứ mỗi một năm vậy là chồng lên một quyển kinh.
Tôi có học rồi, con học bài sơ phục bài số 8 mới đang quên được số 7.
Không có sao. Cái chuyện quan trọng là ngay lúc đó mình thuộc. Rồi trong tương lai á, ví dụ như bản thân mình thuộc rất lâu đời, mình đâu có ôn lại gì đâu, nhưng mà chỉ cần đọc văn xuôi mình thuộc âm Hán à, rất là dễ. Mình gieo nó vào trong tâm thức của mình, nó có rất là nhiều cái lợi. Quý vị cố gắng học. Giờ mình chép cái đại ý cái đã, rồi nói chuyện dông dài sau ha. Đại ý: bệnh khổ bức bách, lúc cận tử bất an rối loạn, thần thức hoảng hốt theo nghiệp, đi trong luân hồi, do sinh thời không tu tập, và cái câu đại ý này mình trình bày ngược lại cũng được nữa. Là sao? Tức là do sinh thời không tu tập, cho nên khi bệnh thì bị hình hài tứ đại bức bách, lúc chết thì tâm rối loạn bất an, thần thức bơ vơ hoảng hốt, và phải chìm nổi trong cõi luân hồi thôi. Có thể trình bày ngược lại cũng được. Và cái quan trọng của cái câu đại ý này, viết cho nó dài dòng mà chơi, nhưng mà chỉ có mấy chữ quan trọng thôi ha, phải không? Do sinh thời tu tập mà nó sinh ra đủ thứ chuyện lôi thôi chứ chẳng có chi lạ. Mình không lo tu á, là như bài trước mình đã từng đi ngang qua, các vị thấy là mình cô phụ bốn ơn nè, cô phụ chính bản thân mình nè, không có làm ở chỗ nương được cho người đồng đạo, không làm chỗ nương được cho Phật tử tín đồ, rất là tội nghiệp, một đời đi ngang qua gây thêm nhiều cái nghiệp. Rồi bây giờ cũng do không tu tập cho nên tự thân mình nó thiệt thòi. Cụ thể là khi bệnh thì mình bất an, rồi tâm nó rối loạn, và thần thức thì nó nặng nề, nó lo sợ, nó hoảng hốt. Và chắc chắn một điều là nó theo nghiệp thọ sinh trong cõi luân hồi thôi. Đó là cái lỗi của chúng ta hằng ngày không biết quý tiết ngày tháng tu. Đệ tử ông cụ Trúc Lâm á, có những thầy trẻ trẻ bây giờ rất là giỏi. Thầy hồi xưa thầy niệm Phật, thầy nói mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mình niệm, mà nó cứ tâm nó cứ chạy à. Cho nên mình bắt đầu niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, cái mình niệm ngược lại. Không phải, từ cái tiếng Phật trở ngược lại, tức là niệm xuôi niệm ngược, niệm xuôi niệm ngược mà niệm rất là thông thạo vậy, tức là nhuần nhuyễn. Phật Đà Di A Mô Na, xuôi là ngược, xuôi là ngược. Nói thế để cái gì biết rằng có những người đương thời với mình, họ họ nhiệt tình tu rất là giỏi, và những thầy đó thì họ trẻ hơn mình rất là nhiều. Vào những năm đầu lúc mình ở chân không á, ảnh chưa biết chữ nho là gì, ảnh mày mò ấy vậy mà bây giờ đọc vô đại tạng rất là thông thạo. Rồi có những thầy hồi xưa ở với mình, ảnh chưa hề biết một chữ, rồi mình mới bài cho, mình đưa cho cái cuốn Pháp Bảo Đàn, đưa cho cái cuốn từ điển Thiều Chữ thôi, rồi mình đọc cho nghe một đoạn, mình giải nghĩa thôi. Rồi nói, thầy cố gắng đi, thầy có sẵn cái trình độ, tốt nghiệp trung học xong rồi, học đại học vài năm rồi, thầy tự học đi. Thế mà sau này thầy có thể dịch được một vài đoạn kinh, dịch mướn cho tăng tiền chơi, rồi bây giờ cũng dạy được chữ nho. Thế thì các vị biết là nếu mà mình có một cái trình độ tốt nghiệp trung học xong rồi, mình đi vào nhiều lĩnh vực đều được cả. Có thể tự học được rất là nhiều môn ngoại ngữ. Những cái môn ngoại ngữ thông thường mà nó gần với các vị viết bằng vần ABC này á, như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng gì mà nó viết bằng mẫu tử Latin này thì mình đều học được nè. Nó có ba nhóm ngôn ngữ trên hành tinh này thôi. Một là cái nhóm ngôn ngữ Trung Hoa, nó là dạng ký tự, nó là dạng hài thanh và hậu ý. Một nhóm ngôn ngữ khác, đó là nhóm ngôn ngữ này như chúng ta từng biết. Rồi một loại nhóm ngôn ngữ nữa, đó là loại nhóm ngôn ngữ quằn quèo vậy này. Và mình đi vào hai ngôn ngữ thôi. Một là tiếng Tàu. Tiếng Tàu ta học được thì ta liên hệ nó được tới tiếng Nhật rất là dễ. Và nội thư tịch Trung Quốc thôi, các vị học cho giỏi ngôn ngữ Trung Quốc, các vị đi vào rất là nhiều văn bản hiện tại, uống nước tận nguồn. Và mình nói tiếng Việt, mình dùng chữ rất là chuẩn mực, và mình hiểu nghĩa cũng rất là sâu sắc. Và trong người mình mà có thêm một loại ngôn ngữ khác, là mình có thêm một cái nền văn hóa khác trong đời sống tri thức của mình. Tại vì nếu anh chỉ có thuần tiếng Việt không thì anh không thể đi vào văn hóa Mỹ được. Anh có thêm một ngôn ngữ là tiếng Mỹ, thế thì anh đọc sách Mỹ. Và hầu như trên hành tinh này mọi lĩnh vực phát triển cao nhất về khoa học, xã hội, Nó đều được phổ biến trên tiếng Mỹ cả. Mọi cái thành tựu cao nhất của hành tinh này đều được thông tin bằng tiếng Mỹ. Thì mình đã có một lợi thế rất lớn là mình có tiếng Mỹ rồi. Bây giờ mình phải có thêm một cái lợi thế thứ hai, đó là đi vào văn bản Hán nữa, thì người tu mình mới có khả năng làm được việc trong tương lai. Đó là mình nói chuyện linh tinh một chút để khích lệ các vị cố gắng học, nhất là những người trẻ. Cái yêu cầu ngay từ những ngày đầu, mình yêu cầu các vị là mỗi ngày viết ba chữ bỏ trong túi. Bữa nay các vị bỏ trong túi được mấy chữ rồi? Nói cho tôi mừng coi. Mấy chữ rồi? Đâu có được.
Phật pháp tăng.
Mình có thể chia cái bài này ra làm hai phần, ba phần. Ba phần thôi cho gọn. Phần thứ nhất là bệnh khổ bức bách. Mình chia cái nội dung của bài này ra làm ba phần để làm việc. Phần thứ hai mình sẽ bàn về giận mình không tu, hối hận không kịp. Và cái vấn đề thứ ba chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, đó là thần thức quang mang theo nghiệp. Cái điều đầu tiên mình bàn với nhau là bất thần ngã bệnh. Năm tôi còn ở Việt Nam, có một hôm có một đạo hữu từ thành phố Long Beach này về ghé lại chùa. Ông nói: "Ê, con lên bệnh viện Lodge, con thăm bệnh một hòa thượng." ngài gan bị ung thư, và lúc đó là máu nó đã trào ra miệng rồi. Tình trạng như vậy thì chắc không thể tồn tại lâu. Ở đây anh Minh Thiện anh biết cái tình trạng bệnh mà ha, gan mà đến cái độ mà nó vỡ ra, máu nó tràn ra thì không phải là chuyện có thể cứu vãn được. Ấy vậy mà khi tỉnh lại thì ngài nói là tôi nghĩ là mai kia tôi hết, tôi sẽ về tôi mở cái phân khoa đại học này, tôi làm cái công chuyện kia, tôi làm công chuyện nọ. Sau đó không bao lâu thì máu nó tràn ra mũi, ra miệng, và dường như nó cũng ứa ra trong mắt nữa, và nó đi trong cái nỗi tức tối như vậy. Tất nhiên là mình không cần phải nói tên ở đây làm gì, nhưng mà cái điều lưu ý thưa đại chúng là những cái vị thầy lớn họ bỏ công sức họ học, có khi mất 20-30 năm. Về cái lĩnh vực danh á, thì danh họ lớn hơn mình rất là nhiều. Rồi về cái lĩnh vực tiền á, thì tiền họ đốt mình cũng chết. Nhưng mà cái tội nghiệp đó là tới lúc cận tử họ không thấy, họ không thấy là cái chết nó đang đuổi rượt, nó đang đứng bên giường bệnh, đang có mặt trước mặt mình. Họ cứ nghĩ là họ phải sống, họ phải làm được việc nọ việc kia, và ra đi trong một cái tâm thức rất là hoảng loạn, rất là lo lắng, rất là bất an. Và nó có nhiều điều rất là nghịch lý, là có khi người tu mình dạy người ta về vô thường, về bệnh, về cái chết, mà mình không có lo điều đó cho chính tự thân mình. Mình không thấy là phải sắp xếp cái chuyện chết của mình từng ngày. Ví dụ như người tu thông minh á, là người nên làm mỗi việc giản dị nhất, đời thường nhất, là mỗi sáng thức giấc mình hãy nói với lòng mình là hãy sống trọn vẹn một ngày nay cho hết lòng với chuyện tu, tại vì ta chưa chắc ngày mai ta thức giấc. Nếu là người tu thì mình nên nói với lòng mình cái câu nói ấy. Đức Phật từng dạy là các thầy tỳ kheo mỗi sáng sờ đầu vậy nè, để nhớ mình đã xả ly thế tục tình phàm rồi, đã luyện cuộc đời mình vào dòng sông của sự tu tập, cho nên hứa với lòng rằng mỗi một ngày thực tập cho chín chắn. Và ở đời họ có nhiều cái điều rất là hay. Ví dụ như có những câu danh ngôn họ nói là mỗi sáng tôi nhủ với lòng rằng tôi chỉ có một ngày nữa để sống, quá khứ đã qua rồi tôi không có thể nắm lại được, mà tương lai thì cái gì còn chưa tới, mà một ngày nay nó đang hiện diện trước mặt tôi, tôi phải sử dụng thế nào để cho ngày nay nó rất là xứng đáng. Cái khả năng của tôi là tôi có thể làm cho mình vui hoặc có thể làm cho mình buồn, có thể làm cho mình bất an. Cái quà tặng duy nhất của Thượng Đế tặng cho tôi là ngày hôm nay thôi. Và người đó họ thông minh, họ nói với họ điều đó, thì cái ngày đó họ sẽ mời gọi cái niềm vui đến với họ để họ sử dụng trọn một ngày trong niềm vui. Và cái câu ví dụ là có một cái con chó kia, nó nghe nói ở cái ngôi nhà kia có treo tới 1000 tấm kính, có nó rất là thích thú, cho nên nó lén lén nó chạy tới bằng những bước chân nhộn nhịp rộn rã niềm vui, nó chạy lên, nó nhìn thấy chung quanh của nó tới 1000 tấm kính, cái nó nhe răng nó cười, nó thấy là cả 1000 con chó con mắt mũi tinh anh và nhe răng cười nó, cái nó thích chí vô cùng, nó chạy về, nó hứa rằng bữa sau ta phải tới chỗ này. Chỗ này quả là cái nơi mà không cần làm gì nhiều, chỉ cần cười thôi là thấy lòng sảng khoái. Rồi có một con chó con khác, nó nghe nó ở nơi đó có 1000 tấm kính, nó sẻ sẻ, nó lén lén bằng cái đôi mắt lấm le lấm lén, nó tới, nó nhìn vô, nó thấy ủa, có 1000 con chó giống mình, có nó trợn mắt. Thì nó thấy 1000 con chó kia cũng trợn mắt và gầm gừ với nó, có nó nhe răng nó làm dữ, thì nó cũng thấy 1000 con chó nhe răng làm dữ nó. Nó nói không được rồi, cái chỗ này thề lần này chết lần sau ta không bao giờ đến. Thì cuộc đời này thưa nó cũng giống như vậy. Mỗi một ngày mà mình cười với cuộc đời là một ngày đó quà tặng của mình là một niềm vui. Nếu bắt đầu có một ngày mà ta không dặn lòng với chuyện tu như thế thì một ngày nó đi qua rất là dễ. Và tội nghiệp người tu chúng ta có khi chúng ta đa mang rất là nhiều. Chúng ta quên mất cái chuyện chính của đời người, đó là mình luyện cuộc đời mình vào đạo, là quyết lòng đối phó với cái chuyện tử sinh, vượt cho được cái dòng sông sinh tử luân hồi. Chứ những cái chuyện vặt vãnh đời thường, chuyện đó nó không đáng để cho mình bận tâm lo lắng. Làm giàu ư? Thưa, nếu muốn làm giàu ở đời làm giàu, mắc gì đi tu. Muốn có danh ư? Thưa biết bao nhiêu người danh đã lớn hơn mình rất là nhiều, ấy thế mà họ nằm chết trong queo. Rồi muốn tình ư? Thưa cái chuyện tình cảm nhân gian nó lôi thôi vô cùng, nó đã ràng buộc con người rất là khổ lụy. Vô lý mình đi tu, mình kiếm một chút an ổn để sưởi ấm lòng mình sao? Cho nên tất cả những danh, những lợi, những tình vân vân là những thứ rất là phù du ở nhân gian. Liền cuộc đời vào tu rồi, thưa các vị, cái niềm duy nhất của người tu đó là mình phải làm thế nào trong một đời này giải quyết cho xong cái chuyện tử sinh. Và cái gần nhất của đời tu chúng ta là chúng ta nên nhớ là cái bệnh là cái nó rất là gần với chúng ta. Ở bên trong này nó không biết nó có mặt lúc nào. Một buổi sáng nào đó các vị mà rửa mặt, các vị rờ mặt có một cái hạt gì đó mà nó lớn mà nó cứng thật cứng, nó là biết là cái hiện tượng của bất thường rồi. Một tế bào nó đi nghịch, nó phát triển thành một loại tế bào ung thư thì thưa mình có khi phát hiện ra nó rồi chưa chắc gì điều trị được. Dù là y học bây giờ nó rất là giỏi, nó xạ trị, nó hóa trị, nó làm đủ cách, nhưng mà thưa có khi thọ mạng ta bắt đầu báo động rồi đó. Chỉ cần một cái hạt gì nhỏ nhỏ như cái hạt lựu nó có mặt dưới làn da ta là cái điềm triệu của sự bất thường có mặt, cái chết nó đang gõ cửa nhà ta rồi. Và nói như vậy để thưa cùng các vị là cái đổ bệnh bất thần này là chuyện gì tất yếu thôi à, rất là dễ phát sinh trong mỗi hình hài của con người. Bao nhiêu triệu tế bào trong hình hài là bao nhiêu triệu cơ hội để ta có cái bệnh nan y và chết. Có phải như vậy không? Nghĩa là không ai lường được thân hình nào chắc chắn là vượt khỏi cái dòng sông của tật bệnh nan y cả. Và nơi đất nước này thưa các vị, bệnh nan y nó xảy ra rất là dễ cho con người. Không phải do thiếu ăn mà bệnh, mà chúng ta ăn dư nó bệnh chứ không phải do thiếu ăn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, một khi ngã bệnh rồi thì cái điều nó phát sinh đó là lòng bất an nè, lo lắng nè. Hai cái điều nó có mặt khi các vị đổ bệnh. Thứ nhất là gì? Thưa cái sự bức bách của thân rất là lớn. Rồi sao mới tới tâm bất an? Thưa đại chúng, hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2007, hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ 10 của Quy Sơn Cảnh Sách. Có phải không? Mình có lộn không đây? Bài 10. Một mai ngã bệnh tại giường, các khổ tranh nhau bức ngặt. Bây giờ mình chép văn xuôi thôi nghe. Một mai đau liệt chiếu giường, biết bao khổ nhọc buộc ràng ngặt thai. Nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớn, nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớn, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu. Chỉnh E đường trước quạnh hiu. Chỉnh E đường trước quạnh hiu. Mù mù chưa biết về theo chỗ nào. Mù mù chưa biết về theo chỗ nào. Rài mới biết làm sao nên chuyện. Rài là gì? Tức là hôm nay đó. Rài mới biết làm sao nên chuyện. Đến khác mà đạo diễn kịp đâu. Đến khác mà đạo diễn kịp đâu. Giận mình sớm chẳng dự tu. Giận mình sớm chẳng chịu tu. Tuổi già chứa chắc một bầu tội khiên. Tuổi già chứa chắc một bầu tội khiên. Khi gần chết múa men trợn trạc. Khi gần chết múa men trợn trạc. Cơn hải hùng sớm sát khổ thai. Cơn hải hùng sớm sát khổ thai. Vừa khi lưới thủng chim bay. Vừa khi lưới thủng chim bay. Khởi đầu thần thức theo rài nghiệp duyên. Khởi đầu thần thức theo rài nghiệp duyên. Như người mắc nợ tiền bạc thiếu. Như người mắc nợ tiền bạc thiếu. Ai mạnh hơn trước níu trước đòi. Mối lòng nhiều chẳng khúc nôi. Chỗ nào triệu nặng chỉnh rồi phải xa. Chỗ nào triệu nặng chỉnh rồi phải xa. Cơn vô thường con ma sát quỷ. Cơn vô thường con ma sát quỷ. Hối hả theo chẳng nghĩ chút nào. Tuổi trời há dễ dài sao. Tuổi trời há dễ dài sao. Tháng ngày há dễ lúc nào đợi ai. Tháng ngày há dễ lúc nào đợi ai. Đành chưa hết đỏ đài ba cõi. Đành chưa hết đỏ đài ba cõi. Kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều. Kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều. Ngăn đây thôi. Chết đủ mệt rồi ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4, 6, 8, 20. 24 câu. Mình đọc các vị dò từ từ ha. Một mai đau liệt chiếu giường, biết bao khổ nhọc buộc ràng ngặt thai. Nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớp, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu. Chỉnh e đường trước quạnh hiu, mù mù chưa biết về theo chỗ nào. Rài mới biết làm sao nên chuyện, đến khác mà đạo diễn kịp đâu. Giận mình sớm chẳng chịu tu, tuổi già chứa chắc một bầu tội khiên. Khi gần chết múa men trợn trạc, cơn hải hùng sấn sát khổ thai. Vừa khi lưới thủng chim bay, khởi đầu thần thức theo rài nghiệp duyên. Như người mắc nợ tiền bạc thiếu, ai mạnh hơn trước níu trước đòi. Mối lòng nhiều chẳng khúc nôi. Chỗ nào triệu nặng chín rồi phải xa. Cơn vô thường con ma sát quỷ, hối hả theo chẳng nghĩ chút nào. Tuổi trời há dễ dài sao. há ngày, há dễ lúc nào đợi ai? Đành chưa hết đọa đài ba cõi, kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều.
Hối hả theo chẳng nghĩ chúng ta thế này chỉ nghĩ đó, do hỏi là do nhã
thế này. À, nghĩ này là nghỉ ngơi đó.
Nghỉ
ngơi.
Dạ, dạ.
Nó rượt hoài nó không có dừng. Suy nghĩ vô ngã. Dạ, nghỉ ngơi. Câu chữ Hán nó hay lắm. Ví dụ như hai câu này: một mai đau liệt chiếu giường, biết bao nỗi khổ buộc ràng ngặt thai. Nó là nhất triêu ngoạ tật tại sàng, chúng khổ doanh triền bức bách. Nhất triêu là một sớm nào đó, một bất chợt tình cờ nào đó, mình bất thần đổ bệnh. Nhất triêu ngoạ tật tại sàng, bất thần đổ bệnh nằm ở trên giường, chúng khổ doanh triền bức bách. Tức là các cái nỗi khổ nó dây quanh vậy, nó ép buộc, nó bức bách từ bên ngoài cho tới bên trong, gọi là chúng khổ doanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng. Hiểu tịch tư thổn là sớm tối gì lòng nó rất là rối loạn, trong lòng nó rất là hoang mang, nó rất là hoảng sợ. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng là nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớp, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu. Ngày dịch rất là ngắn gọn xúc tích mà rất là trung thực với cái văn bản Hán. Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, tức là con đường phía trước thì nó mờ mịt rồi không biết mình đi về đâu. Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, câu đó rất là hay nghe. Tiền lộ là con đường phía trước, mang mang là nó mịt mờ vô cùng, vị trí là không có biết, hà vãng là về đâu. Mình hình dung là có một buổi chiều nào đó mình đi đến một thành phố nào rất là xa lạ tìm bà con, xe thì nó hết xăng rồi mà nhà bà con thì không biết ở đâu, trời thì tối, túi không có tiền, các vị nghĩ làm sao? Rất là tội nghiệp phải không? Nó bơ vơ vô cùng, nó lạc lõng vô cùng, nó lo lắng vô cùng. Đó là trên cuộc đời này. Nhưng mà mình thử tưởng tượng thế này thì mình thấy sợ này. Mình rời cái hình hài ngủ ấm này rồi, nó đen thui, nó mịt mùng vô cùng. Và phước nghiệp mình thì không có. Mình không biết là nơi nào đón nhận mình, cái nghiệp mình rớt về cái cõi nào, rớt xuống loài súc sinh, hoặc là mai phước thì trở lại loài người, phước hơn nữa lên cao. Nhưng mà nếu cả một đời mình không có lo tu, thế thì mình không có cái gì để đem theo cả. Tới chừng rời hình hài này rồi, đi vô cái cõi thâm thẳm mịt mù, không có ai là bạn của mình hết á. Không ai giúp mình một lời một câu, tự mình giải quyết đời sống mình thôi. Cho nên tiền lộ mang mang vị tri hà vãng là vậy, bối rối vô cùng, lo sợ vô cùng. Và ở đời người ta nói những người đàn bà mang thai và sinh con là những người đi biển một mình. Đàn ông đi biển có đôi đó, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Nhưng mà cái mồ côi đó nó vẫn thua rất là xa cái chuyện mồ côi của đời sống mình. Mà rời hình hài tứ đại mình ra đi, thần thức mình nó mênh mang lắm, là cái nỗi sợ nó kinh hoàng vô cùng. Và những người mà không có chút nghiệp lành, họ đều ra đi trong hoảng loạn cả. Người có cái thiện nghiệp lớn á, cái giây phút cận tử, tất cả những cái việc làm của một đời người nó hiện ra trước mắt mình. Người ta gọi là nghiệp cánh đài đó, như lên cái đài gương sáng vậy. Mọi việc của một đời người nó hiện ra. Và lúc bây giờ nếu mình cả một đời làm thiện nghiệp, bao nhiêu người hạnh phúc nhờ cái sự giúp ích của mình, thì tự nhiên là mình cảm thấy rất là vui. Không biết mình đọc ở đâu đó, người ta nói rằng người bệnh tới lúc mà anh thấy chiêm bao toàn là những người thân đã chết đến thăm anh, thì anh biết là thọ mạng anh sắp hết rồi đó. Cái hiện tượng đó nó cũng giống như hiện tượng tâm thức mình vậy đó. Khi mà mình gần mất rồi thì tất cả những cái nghiệp thức của cả một đời người nó hiện lại rất là rõ ràng. Cho nên có những người họ đâm heo giết chó, họ ác nghiệp nặng nề, tới chừng chết thì họ phải gào lên, họ rống lên, họ tru tréo lên từng hồi. Có những người họ sát sanh rất là nặng, cho nên tới chết rồi họ phải ói máu ra, giống như họ đã từng chọc tiết loài heo, họ kêu cái tiếng heo kia. Và chuyện này là chuyện có thiệt. Cho nên mình không có lo tu thì đường trước mịt mờ không biết về đâu. Câu này rất là hay. Tiền lộ mang mang, quỷ tri hà vãng. Câu kế đó là tùng tư thủy tri hối quá, lâm khác quật tỉnh hề di. Lúc bấy giờ mới biết lo lắng, nhưng mà khát nước rồi đào giếng đâu có kịp. Lúc mà mình kề cận với cái chết rồi thì thưa các vị, muốn tu một chút công đức lành tôi không có kịp, muốn lại Phật một lại lại không có kịp, muốn niệm Phật một câu tâm mình nó cũng hoảng loạn vô cùng, không có niệm được. Mù mù chưa biết về theo chỗ nào. Đó là hai câu tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng nè. Rài mới biết làm sao nên chuyển đến khác mà đào diễn kịp đâu. Đó là hai câu là tùng tư thủy tri hối quá, lâm khác quật tỉnh hề di. Tự hận tạo bất giữ tu, niên vãng đã chưa quá cựu. Giận mình hồi xưa không chịu lo tu, rồi đến bây giờ tuổi già mày có kịp đâu. Tự hận tạo bất giữ tu, niên vãng đã chưa quá cựu. Lâm hành quy quát phả bố chương hoàng. Lâm hành là gì? Lúc gần đi. Lâm hành là lúc sửa soạn đi. Và người ta sửa soạn ra chiến trận, còn mình thì sửa soạn đi vào cõi, cõi mịt mù, cái chết. Đến khác mà đào diễn kịp đâu, giận mình sớm chẳng chịu tu. Tuổi già chứa chất một bầu tội khiên. Lâm hành này, khi gần chết múa men trận trạc, cơn hải hùng sớm sát khổ thai. Tức là lâm hành quy quá phả bố chương hoàng. Lúc gần chết rồi thì tay chân quơ múa rất là bất an. Thường thường cái chết của người tu á, tuyệt vời nhất là ngồi xếp bằng niệm Phật vãng sinh. Còn nhẹ hơn á, tức là cái trình độ tu còn dở thì nằm rất là an tường, nhẹ nhàng trút hơi thở giống như người đi vào giấc ngủ. Nói cái chết rất là lành. Mà mình không có thiện nghiệp nuôi dưỡng mình, cho nên mình sợ hãi vô cùng, hoảng loạn, tay chân co rút, mắt trợn miệng méo, tay giật lên giật xuống. Đó là cái trạng thái của nghiệp thức còn rất là nặng, ra đi không có yên lành. Lâm hành quy quát phả bố chương hoàng. Rồi học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp. Học xuyên tức là cái miếng vải mà nó phủ lên cái bình thủy tinh này, nó rách đi, cho nên con chim ở đó nó vượt ra khỏi cái bình bị nhốt, nó bay đi. Vừa khi lưới thủng chim bay, khởi đầu thần thức theo là nghiệp duyên, thức tâm tùy nghiệp. Họ dịch hai câu đó. Học xuyên tước phi là gì? Tức là cái hình hài tứ đại này nó giam nhốt thần thức của mình bên trong này. Lúc bây giờ thì đèn cạn rồi, dầu hết rồi, tứ đại này nó phân ly rồi, cho nên thức mình nó rời tứ đại nó ra đi. Thì khi thần thức nó rời tứ đại thì nó theo nghiệp. Như người mắc nợ tiền mà thiếu, ai mạnh hơn trước níu trước đòi. Học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái cường giả tiên khiên. Giống như người mắc nợ, ai mà mạnh thì người đó kéo trước. Mình thiếu nợ ai nhiều thì họ siết của mình trước nghe hà. Trên đời cũng thế. Rồi trong cái cõi mênh mông sau khi chết cũng vậy. Cái nghiệp mình nó nặng về cái gì thì sau khi thần thức rời hình hài này, mình rớt vào chỗ ấy thôi. Ví dụ như thần thức mình, cái nghiệp lành nó rất là lớn, cái lòng yêu thương mình nó rất là rộng. Trong cuộc sống hàng ngày mình ban bố niềm vui, mình tạo bao nhiêu phước điền, cái phước mình là phước cõi trời. Cho nên thần thức mình vừa rời là tự nhiên mình lên cõi trời. Ngay trong đời sống hàng ngày này, từng ngày của đời sống anh đã làm nên cái nghiệp của tương lai rồi, chứ không cần đợi tới chết. Đó là điều rất là rõ ràng. Học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên. Tâm tử đa đoan trọng xứ thiên trụy, nỗi lòng nhiều chẳng khúc nôi. Chỗ nào triệu nặng chín rồi phải xa. Tâm tử đa đoan tức là lòng mình bây giờ nó như một cái cuồng chỉ vậy đó, nó nhiều mối đó. Tâm tử đa đoan nó nhiều mối vô cùng, và cái chỗ nào nặng á thì nó rớt vào chỗ ấy thôi. Ví dụ như bình thường cái chỗ nặng nhất của mình đó là mình thương cháu nội mình hay thương con mình. Thế thì mình lay quay có khi mình trở lại, mình vốn là bà nhưng mà sao mình trở lại làm cháu. Hay là làm cái người đó ở gần kề cận bên đó. Cho nên thường thường tu Bồ Tát Đạo phát nguyện là, phát nguyện là trọn đời sống tịnh hạnh là vậy. Tại vì trong nhân gian này những chúng sinh quanh mình đây đều có liên hệ máu mủ của mình trong quá khứ cả. Có khi người đó đã từng là mẹ mình, đã từng là bà mình. Có khi người đó là con mình bây giờ, nhưng mà trước kia là người hôn phối của mình. Quanh đi lộn lại mình không lường được, trong cõi luân hồi này ai là người thân của mình, ai là mẹ của mình. Và nếu cái nghiệp ái mình rất là nặng, mình không thể đi được, thế thì mình trở lại, mình làm con làm cháu gia đình. Có khi rồi kiếp trước mình là bà nội, nhưng mà kiếp sau mình trở lại làm người thân của gia đình để mình hầu hạ. Và cũng từng có những người họ tích chứa tài của, cho nên họ đi không đành, chết rồi họ làm chó giữ lại hũ vàng. Và trong trường cổ Phật giáo chuyện này rất là nhiều. Tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trụy là như vậy. Nó nhiều cái khúc nôi của lòng mình, cho nên cái chỗ nào nặng nhất, nó ràng buộc mình nhất, thì mình phải rớt vào chỗ đó thôi.